danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Thưa quý ông bà, chị em, trong đời sống đức tin của chúng ta có những thời điểm được gọi là thời điểm mạnh. Cái thời điểm mạnh đó là giờ cầu nguyện mỗi ngày. Thời điểm mạnh đó là giờ thánh lễ Chúa Nhật mỗi tuần. Và mỗi một năm có một thời điểm rất mạnh mà Hội Thánh dành cho chúng ta, đó là mùa chay, để giúp cho mình canh tân, làm lại cái đời sống đức tin của mình một cách phong phú hơn, sâu xa hơn. Chính vì vậy, dù ông bà anh chị em rất bận rộn, nhưng tối hôm nay tôi thấy tất cả đã hy sinh thời giờ để chúng ta cùng nhau đến đây tĩnh tâm. Xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta. Nguyện xin ân sủng và bình an của Chúa Giêsu ở cùng anh chị em. Trước khi dâng thánh lễ, chúng ta khiêm tốn đặt mình trước mặt Chúa, nhìn nhận tội lỗi của mình, xin Chúa tha thứ, để với tâm hồn thanh khiết, ta có thể lắng nghe được tiếng Ngài và được hiệp thông với Chúa trong bí tích thánh thể. Chúng con hướng trọn về Chúa để nhờ ơn Thánh Linh thúc đẩy chúng con luôn nhiệt thành giữ vững niềm tin và tích cực thi hành đức bác ái. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa và là Chúa chúng con, người là Thiên Chúa hằng sống và hiền trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Còn nhà phú hộ kia cũng chết và được đem chôn trong hỏa ngục. phải chịu cực hình. Nhà phú hộ ngước mắt lên thì thấy đằng xa có Abraham và Lazaro trong lòng ngài, liền cất tiếng kêu la rằng: Lạy cha Abraham, xin thương xót tôi, và sai Lazaro nhúng đầu ngón tay vào nước để làm mát lưỡi tôi, vì tôi phải quằn quại trong ngọn lửa này. Abraham nói lại: Hỡi con, suốt đời con được toàn sự lành, còn Lazaro gặp toàn sự khốn khổ. Vậy bây giờ Lazaro được an ủi ở chốn này, còn con thì chịu khốn khổ. Và chăng giữa các ngươi và chúng tôi đây đã có sẵn một vực thẳm, khiến những kẻ muốn từ đây qua đó không thể qua được, cũng như không thể từ bên đó qua đây được. Người đó lại nói: Đã vậy, tôi nài xin cha sai Lazaro đến nhà cha tôi, vì tôi còn 5 người anh em nữa để ông bảo họ, kẻo họ cũng phải xa vào chốn cực hình này. Abraham đáp lại: Chúng đã có Môsê và các tiên tri, chúng hãy nghe các ngài. Người đó thưa: Không đâu lạy cha Abraham, nhưng nếu có ai trong kẻ chết hiện về với họ thì ắt họ sẽ hối cải. Nhưng Abraham bảo người ấy: Nếu chúng không chịu nghe Môsê và các tiên tri, thì cho dù kẻ chết có sống lại đi nữa, chúng cũng chẳng chịu nghe đâu. Đó là lời Chúa. Bà anh chị em, vào đầu năm nay có một tờ báo khá quen thuộc ở bên Pháp là tờ Nouvel Observateur. Họ có làm một cái bản thăm dò ý kiến với những câu hỏi tôi thấy rất là hay. Họ hỏi rằng: Giả sử như Chúa Giêsu trở lại trần gian một lần nữa thì ngài sẽ chọn nghề gì? Chọn làm tổng thống, chọn làm tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, hay chọn làm công nhân, hay chọn làm bác sĩ? Một câu hỏi khác họ đặt ra là: nếu Chúa Giêsu trở lại trần gian thì ngài sẽ quan tâm đến cái gì nhất? Ngài sẽ đấu tranh chống bất công xã hội, hay là ngài sẽ rao giảng về tình liên đới, về sự chia sẻ giữa con người? Ngoài những cái câu hỏi đó thì tờ báo còn đặt một câu hỏi nữa, đó là: Bạn nghĩ rằng cái khuôn mặt nào hiện tại có khả năng diễn tả khuôn mặt Chúa Giêsu nhiều nhất? Họ đưa ra một số khuôn mặt nổi tiếng, các lãnh tụ tôn giáo chẳng hạn như là Đức Gioan Phaolô đệ nhị, Đức Dalai Lama của Phật giáo Tây Tạng, rồi những khuôn mặt ngoài đời như là bác sĩ Bernard Kouchner, ông Colis, rồi ngoài ra thì có mẹ Teresa, có Abbé Pierre. Anh chị em có biết kết quả sao? Đức Giáo Hoàng của mình cũng được người ta quan tâm lắm, nhưng mà được có 60%. Còn người mà chiếm cái tỷ lệ cao nhất đó là mẹ Teresa, 86%. Và người thứ hai đó là Abbé Pierre. Mẹ Teresa thì tôi tưởng là ông bà anh chị em ở đây nghe nhiều lắm rồi, nhất là trong thời gian vừa qua ngài bị ngã bệnh nặng, phải đưa vào nhà thương để giải phẫu. Cả thế giới quan tâm đến sức khỏe của mẹ. Kể cả những tờ báo lớn ở ngoài đời, người ta cũng viết về sức khỏe của bà Teresa. Chúng ta biết rồi. Nhưng có lẽ là cái tên Abbé Pierre hơi xa lạ đối với chúng ta. Tôi thấy ở trong nhà thờ này có một thầy sáu mới ở bên Pháp về. Tôi quen lắm, đáng nhẽ phải mời thầy Sáu lên nói chuyện về Abbé Pierre thì mới đúng. Mới ở bên Pháp về. Đại khái đó, có thể kể với anh chị em một chút là vào mùa đông năm 1954. Cái mùa đông năm ấy nó lạnh đặc biệt ở bên Pháp đến nỗi nó xuống từ 20 cho đến 30 dưới 0 độ. Và lúc bấy giờ ở bên Pháp đang có cái tình trạng di dân từ nông thôn lên thành phố để kiếm công ăn việc làm. Rơi vào một mùa đông khắc nghiệt như vậy, nhiều người không nhà cửa và phải chịu đựng cái lạnh chết người. Trong cái khung cảnh đó, có một linh mục rộng mà bây giờ người ta gọi là Abbé Pierre, bức xúc trước cái đau khổ của con người, cho nên ông đã tìm mọi cách để vận dụng sự giúp đỡ của mọi người. Không phải chỉ cá nhân ông, mà ông vận dụng báo chí, ông vận dụng cả đài phát thanh nữa để kêu gọi người ta giúp đỡ. Và không ngờ đã gặt hái được một cái kết quả rất lớn. Và cái mối quan tâm của Abbé Pierre về những người không có nhà ở vẫn còn tiếp tục kéo dài cho đến hôm nay. Cái mùa đông năm 54 ấy đã gắn liền với tên tuổi của Abbé Pierre. Cho nên tôi nhớ cách đây khoảng một năm, tôi có xem một cái cuốn phim tựa đề là Mùa đông 54, nói về Abbé Pierre. Thế thì cái mối quan tâm của Abbé Pierre đó cũng là mối quan tâm của cả thế giới ngày hôm nay. Cho nên năm ngoái họp ở Istanbul, người ta đã lấy cái chủ đề nhà ở cho con người. Và cái mối quan tâm của thế giới thì trong mùa chay năm 97 này lại trở thành cái mối quan tâm của chính Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị gửi gắm cho chúng ta. Thế cho nên trong những ngày tĩnh tâm này, tôi không có làm cái việc gì khác hơn là xin mời anh chị em chúng ta cùng suy niệm những cái gợi ý mà Đức Thánh Cha đưa ra. Để làm gì? Để mình sống trong cái bọc khí hiệp thông với anh chị em tín hữu trên toàn thế giới. Đức Giáo Hoàng là vị cha chung của tất cả chúng ta. Mình suy niệm những cái lời gợi ý của Ngài để sống cái bầu khí hiệp thông với tất cả những anh chị em khác trên thế giới. Và đồng thời để có một cái đối tượng cụ thể sống trong mùa chay thánh này. Thế thì trong sứ điệp mùa chay năm nay, Đức Thánh Cha viết như thế này: vào mùa chay năm nay là năm đầu chuẩn bị đại toàn xá năm 2000, tôi xin gợi ý suy nghĩ về thảm trạng của những người đang sống không có mái nhà. Tôi đề nghị lấy những lời trong Tin Mừng theo Thánh Matthew làm đề tài suy niệm mùa chay. Nào, những kẻ cha ta chúc phúc, hãy đến, vì xưa ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước. Matthew chương 25, câu 34 đến câu 35. Ngôi nhà là trụ sở của tình hiệp thông gia đình, là tổ ấm tại gia, là nơi con cái được sinh ra từ tình yêu thương của vợ chồng, là nơi chúng học tập cách sống và những giá trị căn bản của đời sống đạo đức và tinh thần để trở thành những công dân và Kitô hữu của ngày mai. Dưới mái nhà, những người già cả và đau yếu kinh nghiệm được bầu khí gần gũi và thân thương, giúp họ vượt qua những chuỗi ngày đau khổ và thể xác suy tàn. Thế nhưng chẳng may, có rất nhiều người đang sống trống vắng bầu khí nồng ấm tình người đó và nơi trú ngụ của một tổ ấm. Đức Thánh Cha gợi ý với chúng ta như vậy. Dĩ nhiên là cái mái nhà này nói đến ở đây, trước hết cùng với cả thế giới ta phải hiểu đó là cái mái nhà vật chất che nắng che mưa. Ấy thế mà có biết bao nhiêu người ngày hôm nay ngay tại Sài Gòn không có được cái mái nhà như vậy. Anh chị em thừa biết
Bởi vì tất cả chúng ta đều là dân thành phố cả. Anh chị em thừa biết tình trạng của những gia đình phải đi kinh tế mới. Đến khi trở lại thành phố thì nhà đã bắt, không còn nơi nào để trú chân, cho nên ở ngoài lề đường. Rất nhiều những đứa trẻ học ở các lớp tình thương do các giáo xứ tổ chức là những đứa trẻ lề đường như thế. Rồi ngày hôm nay, ở Sài Gòn này đang có tình trạng ồ ạt những anh chị em từ vùng nông thôn kéo lên thành phố để kiếm việc làm. Mà trong thực tế cũng không phải dễ đâu. Và khi lên thành phố kiếm việc làm gì có một mái nhà để ở, khá lắm thì đi thuê thôi. Dĩ nhiên là khi nói đến mái nhà, chúng ta hiểu một cách rất cụ thể như vậy. Thế nhưng thưa anh chị em, tôi nghĩ rằng có lẽ Đức Thánh Cha không chỉ ngưng lại ở đấy, mà Ngài còn nhắm đến một cái gì nó lớn lao hơn, nó phong phú hơn, nó sâu xa hơn. Bằng chứng là Ngài nói với chúng ta, ngôi nhà là cái nơi con cái được sinh ra từ tình yêu thương, là nơi con cái học cái cách sống làm người và những giá trị căn bản của con người, là cái nơi mà người già cả và đau yếu cảm nhận được một cái bầu khí gần gũi và nâng đỡ. Rõ ràng là nó có một cái gì nó lớn lao hơn, nó thấm thiết hơn là cái mái nhà vật chất. Nó khiến cho tôi liên tưởng đến một cái lời thơ quen thuộc của người Việt Nam: cơm dưa muối khó khăn mới có, của không ngon nhà khó cũng ngon. Khi vui câu chuyện thêm giòn, chồng chồng vợ vợ con một nhà. Cơm dưa muối mà phải khó khăn lắm mới có là bởi vì nghèo mà. Mà dưa muối thì làm gì mà ngon được, nhưng mà nhà khó thì cũng ngon. Ấy thế nhưng mà bên cạnh cái nghèo vật chất ấy, nó lại có một cái bầu khí thật là đầm thắm. Khi vui câu chuyện thêm giòn, chồng chồng vợ vợ con một nhà. Đã chắc gì những người mà người ta ăn một bữa tối 1 triệu đồng. Đã chắc gì những người mà tiêu xài một cách phung phí đã có được cái cảnh chồng chồng vợ vợ con một nhà. Cho nên là người Việt Nam của mình cảm nhận được những cái gì mà Đức Giáo Hoàng nói cụ thể đó. Chứ không chỉ là một cái mái nhà vật chất che nắng che mưa, trú chân qua đêm, mà nó là một cái mái ấm chan chứa tình yêu. Nói một cách khác, tôi tự hỏi rằng nếu tất cả chúng ta đây đều là những người đang có một mái nhà, có khác chăng là nhà giàu với nhà nghèo, nhà lầu với là nhà chệt thôi. Nhưng mà liệu cái mái nhà của mình có phải là một mái ấm không? Hay như một ông linh mục ở bên Liban, anh chị em biết ở bên Liban trải qua một cuộc chiến rất là tàn khốc. Họ chia sẻ cùng những cái đau khổ với người Việt Nam chúng ta. Sau cái cuộc chiến đó, ông linh mục đi sang bên các nước giàu có của Âu Châu để khuyên tiền giúp đỡ trẻ em Liban. Trường học bị tàn phá, nhà thương bị tàn phá. Đến khi ông ấy đi một vòng Âu Châu rồi, ông ấy phát hiện ra một điều: trẻ em ở bên Âu Châu, trong những nước giàu có, nó còn khổ hơn trẻ em ở bên Liban. Ông ấy phát biểu như vậy, người ta hỏi ông ấy tại là sao? Là bởi vì trong những nước giàu có, thế nhưng mà rất nhiều đứa trẻ nó không có mái nhà. Bố nó thì có vợ mới, mẹ nó thì có chồng mới, thằng bé có những 2 ngôi nhà. Nhưng mà hóa ra không có cái nhà nào là của nó, không có cái nơi nào mà nó gặp được cái sự nâng đỡ của cha của mẹ. Trẻ con trong những nước giàu có hóa ra lại khổ hơn trẻ em là đi bằng. Ngài phát biểu như thế. Thành thử ra trong cái buổi đầu tiên này, chúng ta thử dựa vào những cái tiêu chuẩn mà Đức Giáo Hoàng đề nghị để mình khiêm tốn tự hỏi xem cái mái nhà của mình có phải là một mái ấm không? Mái nhà là nơi mà con cái được sinh ra từ tình yêu thương và được lớn lên trong tình yêu thương. Thưa anh chị em, Chúa Giêsu lúc sinh ra là không có mái nhà nhé. Sinh ở trong chuồng bò. Ngay sau đó thì Kinh Thánh kể lại là Đức Mẹ và Thánh Giuse đã phải đưa Chúa Giêsu đi vượt biên rồi. Lại cũng không có mái nhà luôn. Thế nhưng mà Ngài đã được sinh ra trong một bầu khí chan chứa yêu thương của mẹ, của cha. Còn ngày hôm nay đó, có những đứa trẻ nó được sinh ra trong bệnh viện hạng sang, trong một mái nhà giàu có đấy, nhưng mà nó được sinh ra vì lỡ bể kế hoạch, đành chịu vậy, chứ không phải vì cha mẹ nó mong muốn. Đấy là tôi chưa dám nói đến biết bao nhiêu vụ phá thai, biết bao nhiêu vụ người ta không chấp nhận cho đứa bé chào đời. Và không chỉ sinh ra trong tình thương mà còn được lớn lên trong tình thương. Mới đây khi người ta xử một cái băng cướp ở thành phố này, trong đó có một cô bé mới có 14 tuổi. Vậy mà hỏi về gia đình, cô bé tuyên bố là tôi không có gia đình. Nó không có mái nhà. Có chứ, nhà giàu. Cha mẹ còn cung cấp cả xe cộ cho đi, tiền bạc tiêu xài đầy đủ, mà nó bảo nó không có gia đình. Nó không có được một cái bầu khí yêu thương mà nó đợi chờ. Cha mẹ có lẽ không phải là không thương con, nhưng mà thương con một cách mù quáng. Thương con theo cái nghĩa là nó đòi gì là cho, mà cứ ấn tiền cho nó, thế là cảm thấy sống buồn phận. Đâm ra cái câu tiếng Latin rất nổi tiếng, Caritas in Veritate, yêu thương trong chân lý. Cái câu đấy không chỉ áp dụng cho một đức bác ái nói chung, mà trước hết là phải áp dụng cho chính gia đình mình, cho việc giáo dục con cái. Thương con là phải thương trong chân lý, trong sự thật, chứ không phải là một tình thương mù quáng. Đức Giáo Hoàng còn nói thêm, mái nhà là nơi mà đứa con nó học cái cách sống làm người và những giá trị căn bản về đạo đức và tinh thần. Chúa Giêsu đã sống ở trong một gia đình tới 30 năm thưa anh chị em, sau đó mới bắt đầu đi rao giảng. Và trong 30 năm ở Nazareth, Kinh Thánh xem chừng ít nói tới. Nhưng mà tôi nghĩ rằng nếu chúng ta dám tuyên xưng cái mầu nhiệm nhập thể thực sự là Thiên Chúa làm con người đó, làm con người cho đến nơi đến chốn, chứ không phải là làm con người một cách giả vờ, thì chúng ta phải nói rằng trong cái gia đình ở Nazareth ấy, Thiên Chúa đã học làm người. Phải học thì mới thành người, chứ không phải tự nhiên mà thành người. Mà nếu Thiên Chúa đã phải học để làm người thì huống gì là con cái của mình phải học thì mới thành người. Cho nên một nhà tư tưởng nổi tiếng là Thông Thái, người ta hỏi ông trong đời của ông học hành biết bao nhiêu thứ, thế thì cái học nào là khó nhất? Ông ấy bảo học làm người là khó nhất. Chứ đâu có phải chỉ có cái dáng dấp con người thì đã đáng gọi là người đâu. Chính vì vậy mà nhiều khi anh chị em và tôi gặp một anh thanh niên nào đấy rất là đẹp trai, rất là giàu có, nhưng mà có một cái cách cư xử hay là hành động thô lỗ nào đó, chúng ta chép miệng mà bảo rằng thế mà cũng gọi là người. Con cá cái nó cần được học lòng người và cần học những cái giá trị căn bản về đạo đức và tinh thần. Tôi nghĩ rằng không cứ chỉ là người Công giáo mà bất cứ một gia đình nào cũng vậy. Đứa con cần phải được học những cái giá trị căn bản, sự ngay thẳng, chính trực, lòng yêu thương bác ái, những cái giá trị căn bản. Và trong một cuốn sách giáo dục Công giáo, tôi thấy tác giả nhấn mạnh đến cái vai trò của cha mẹ để huấn luyện những cái giá trị căn bản về đạo đức và tinh thần. Như vậy thì cha mẹ cần phải có ba điều. Thứ nhất là gương sáng của mình, thứ hai là giáo huấn, và thứ ba là kỷ luật. Bởi vì đứa trẻ nó tiếp thu trước hết không phải là bằng lời nói của ta, mà là nó nhìn vào cái cách sống cụ thể của mình, rồi thì nó lặp lại. Và không phải chỉ có những lời giáo huấn mà thôi, còn phải thiết lập kỷ luật cho con cái. Tôi sợ là nhiều khi anh chị em quên cái vai trò của kỷ luật. Bây giờ anh chị em cứ đi hỏi tất cả các linh mục mà coi, xem các linh mục có nhớ ơn chủng viện trước hết là ở chỗ chủng viện đã giúp huấn luyện con người của mình trở thành một người có kỷ luật. Đúng giờ là đọc kinh cầu nguyện, đúng giờ là học bài, đúng giờ là đi chơi, đúng giờ là ăn cơm. Bước lên cầu thang là yên lặng, bước vào phòng học là yên lặng, bước vào nhà ngủ là yên lặng. Một cái nếp sống ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, nó giúp cho con người tự làm chủ mình. Tự làm chủ mình rất quan trọng cái vai trò kỷ luật. Thế mà nhiều khi có những gia đình con nó đi đến 12 giờ không biết nó đi đâu, mà không phải một lần mà cứ tái diễn hoài mà chúng ta cũng không quan tâm thì không được. Cho nên cái mái nhà là cái nơi để con cái nó học cái cách sống cho ra con người và học tập những cái giá trị căn bản về đạo đức và tinh thần. Thì Giáo Hoàng còn nói thêm, mái nhà là nơi mà những người già cả và đau yếu cảm nhận được một bầu khí gần gũi và nâng đỡ. Hình như là trong mấy năm gần đây, với cái thời kinh tế thị trường, chúng ta nghe được những chuyện đau lòng đối với các bậc cha mẹ già cả. Như trong một cái bài báo ký sự pháp đình nào đấy, tôi gặp được cái cảnh một ông cụ già đã 80 mà phải đi ra hầu tòa. Người ta hỏi nguyên do ra làm sao thì cụ bảo là cũng chỉ vì con đường thôi. Trước đây thì con cái nó dành cho cái phòng ở phía đằng sau, nó làm phòng riêng cụ nghỉ ngơi. Bây giờ nhà nước mở một con đường mới, hóa ra cái mặt sau của cụ nó thành mặt tiền. Thế là lập tức con cái ở trong nhà là nó tính toán cái chiến thuật là di tản cụ ra khỏi mặt tiền. Nó di tản cụ ra khỏi mặt tiền thì ai ở mặt tiền? Thằng hai hay là thằng ba, thằng tư hay là chị năm? Cãi nhau chí chóe cả. Cuối cùng thì bố con dẫn nhau ra tòa, chỉ vì con đường tội nghiệp. Có lẽ còn nhiều chuyện khác chứ không phải là không. Dĩ nhiên tôi không có chủ quan đến độ mà xin lỗi các cụ lớn tuổi có mặt trong nhà thờ. Là đôi khi tôi cũng có nghe nhiều người con than thở, cha mẹ già khó tính quá. Tôi không chủ quan đến độ không nghĩ đến chuyện đấy. Nhưng tôi muốn thưa với ông bà anh chị em rằng có nhiều bậc cha mẹ già phải đau khổ và không cảm nhận được trong cái gia đình mà chính mình đã xây dựng ngày xưa một cái bầu khí gần gũi, nâng đỡ trong tuổi già và trong khi đau yếu. Và khi mà mái nhà không còn là cái nơi để cho con cái học làm người, là cái nơi con cái được lớn lên trong tình thương, nơi mà người già cảm nhận được cái bầu khí nâng đỡ, thì có biết bao nhiêu hiểm họa đe dọa cuộc sống. Khi nói đến cái chủ đề mái nhà này thì Đức Giáo Hoàng có nhắc lại ngay trong cựu ước theo bộ luật Torah, người khách lạ và nói chung là người không có nhà ở phải được các tín hữu đối xử đặc biệt vì họ có thể gặp đủ thứ hiểm họa. Dễ hiểu thôi, cách đây 20 hay là hơn 20 thế kỷ, cuộc sống của con người đâu đã được nề nếp như ngày hôm nay. Một người mà ban đêm không có mái nhà trú chân thì biết bao nhiêu hiểm họa, nào là thú dữ, nào là sự khắc nghiệt của thời tiết, nào là ăn cướp dọc đường, biết bao nhiêu là hiểm họa. Thế nhưng về cái mặt tinh thần mà chúng ta đang suy nghĩ với nhau ở đây thì thưa anh chị em, không có hiểm họa cho con cái của mình sao khi nó không được một bầu khí gia đình nâng đỡ. Ngày hôm nay người ta nói đến bao nhiêu thứ hiểm họa, nào là ma túy ở Việt Nam nó vào tận học đường, nào là tình trạng bạo lực, nào là tình trạng phóng túng trong cái quan hệ dục tính ở nơi giới trẻ, nào là ảnh hưởng tác hại của những phim ảnh, biết bao nhiêu thứ hiểm họa nó đe dọa con cái của mình. Dĩ nhiên tôi cũng không chủ quan để nghĩ rằng tất cả mọi trách nhiệm là ở ông bà anh chị em, hiểu như là những người cha mẹ hết, còn con cái nó không có trách nhiệm gì cả. Không, tôi không dám nói thế. Bởi vì tự tay tôi đã nghe những cái tiếng khóc của người mẹ than thở rằng đứa con bỏ nhà ra đi. Tôi cũng đã gặp những anh chị em đến than thở về sự khó khăn trong công việc giáo dục hiện tại. Tôi rất là thông cảm. Nhưng dẫu sao, chúng ta có thể đổ tội cho hoàn cảnh xã hội chung quanh thì đồng thời mình cũng phải khiêm tốn nhìn lại một chút xem vai trò của mình thế nào. Trong những ngày này, cái thời tiết ở Sài Gòn nó đang thay đổi khắc nghiệt, thành thử ra nhiều người đau lắm, nhưng mà có nhiều người thì vẫn mạnh khỏe như thường. Có một thời tiết đấy vẫn mạnh khỏe như thường là bởi vì trong cơ thể của người ta nó có sức đề kháng. Tôi nghĩ đơn giản vậy. Trong đời sống tinh thần cũng vậy, có những cái hiểm họa cho con cái mình mà xã hội cung cấp, nó đang xảy ra trong xã hội, mà có nhiều người trẻ sa ngã nhưng vẫn có những bạn trẻ đứng vững vì các bạn đó có sức đề kháng. Cái sức đề kháng ở tự thân con người đấy, và cái sức đề kháng có được nhờ sự giáo dục nâng đỡ của gia đình. Còn nếu không có được cái bầu khí nâng đỡ của gia đình như vậy thì sợ rằng có nhiều người rơi vào đủ thứ hiểm họa không lành mạnh. Thế thưa anh chị em, chiều hôm nay chúng ta cùng lắng nghe lại một chút cái lời mời gọi của Đức Giáo Hoàng, suy nghĩ về cái chủ đề mái nhà mà mình liên hệ đến cái mái ấm gia đình của mình. Nếu tất cả chúng ta đây đều đang có một mái nhà che nắng che mưa thì đồng thời mình cũng phải nghĩ lại cái mái nhà đó đã là mái ấm chưa. Và trong cái xu thế bây giờ là người ta đang xây dựng lại nhà cửa rất nhiều, chúng ta cũng tự hỏi xem tôi có cần phải xây dựng lại cái mái nhà của tôi hiểu như là mái ấm gia đình không. Và trong bài tin mừng của chiều hôm nay có một câu đáng cho chúng ta quan tâm. Tổ phụ Abraham nói với người ở trong hỏa ngục rằng: chúng đã có Môsê và các tiên tri, hãy nghe lời các ngài. Và nếu chúng không nghe Môsê và các tiên tri thì cho dù kẻ chết có hiện về chúng cũng không nghe đâu. Ngày hôm nay chúng ta không chỉ có Mô-xê và các tiên tri, mà chúng ta có Chúa Giê-xu, lời của Thiên Chúa là người ở giữa chúng ta. Hãy nghe lời Chúa Giê-xu. Cuộc sống của gia đình Công giáo có một tiêu chuẩn vững chắc nhất để xây dựng, để bước đi, đó là ánh sáng lời Chúa Giê-xu. Thì trong thực tế, chúng ta có lấy lời Chúa làm ánh sáng cho đời sống gia đình của mình không? Thưa anh chị em, tôi xin cộng đoàn chúng ta cùng thinh lặng với nhau trong giây lát để nhìn lại cuộc sống của mình và của gia đình mình.
Sai đệ tử đến nhà tá điền để thu phần hoa lợi. Nhưng những người làm vườn nho bắt các đầy tớ ông, đánh đứa này, giết đứa kia và ném đá đứa khác. Chủ lại sai một số đầy tớ khác đông hơn chứa, nhưng họ cũng xử với chúng như vậy. Sau cùng, chủ sai chính con trai mình đến với họ vì nghĩ rằng họ sẽ kính nể con trai ta. Thế nhưng bọn làm vườn vừa thấy con trai ông chủ liền bảo nhau, đứa con thừa tự kia rồi, nào anh em, chúng ta giết nó đi và chiếm lấy gia tài của nó. Rồi họ bắt cậu lôi ra khỏi vườn nho mà giết chết. Vậy khi chủ về, ông sẽ xử trí với bọn họ như thế nào? Các ông trả lời, ông sẽ tru diệt bọn hung ác đó và sẽ cho người khác thuê vườn nho để cứ mùa nộp phần hoa lợi. Chúa Giêsu phán, các ông chưa bao giờ đọc thấy trong Kinh Thánh rằng chính viên đá bọn thợ loại ra đã trở nên viên đá gốc. Đó là việc Chúa làm và là việc lạ lùng trước mắt chúng ta. Bởi vậy ta bảo các ông, nước Thiên Chúa sẽ cất khỏi các ông để trao cho dân tộc khác biết làm cho chỗ sinh hoa trái. Các thượng tế và biệt phái nghe dụ ngôn đó thì hiểu người ám chỉ về mình. Họ liền tìm cách bắt người nhưng lại sợ dân chúng, vì thiên hạ đều tôn người là tiên tri. Đó là lời Chúa.
Kính thưa quý ông bà anh chị em, chiều hôm qua, dựa vào gợi ý của Đức Thánh Cha trong sứ điệp mùa chay năm 97 này, chúng ta đã nói với nhau về cái ngôi nhà như là một mái nhà vật chất, và đồng thời cũng đã đi xa hơn để nói đến mái nhà như là một mái ấm gia đình. Và cần phải nhìn vào cái thực trạng của nhiều mái nhà ngày hôm nay đã không còn là mái ấm, khi mà năm 95-96 vừa